hơi khát nước trong, như đàn nai khát nước trong. Lạy Chúa, con đang khát Chúa, con mong được rước Chúa vào lòng.
Kính thưa quý anh chị, hôm nay là Chủ nhật, thì một tuần chúng ta tối thứ năm chúng ta có phụng vụ lời Chúa online với quãng chừng 20 anh chị em. Còn buổi trưa Chủ nhật thì chúng ta có bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha. Còn buổi chiều thứ tư hàng tuần thì chúng ta có bài giáo lý của Đức Thánh Cha. Mỗi tuần chúng ta hưởng thức lời Chúa và kể cả lời của Đức Thánh Cha cũng chính là vị đại diện của Chúa Kitô trên trần gian. Chủ nhật lễ mình máu Thánh Chúa hôm nay 19 tháng 6 2022 cho năm C. Bài phúc âm nói những gì? Thì đây, Đức Thánh Cha căn cứ vào bài phúc âm đó để huấn dụ chúng ta trong huấn từ truyền tin cho Chủ nhật lễ mình máu Thánh Chúa năm C hôm nay. Theo Vatican News, lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 19 tháng 6 2022 như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã suy tư về bài tin mừng Chủ nhật lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu đã cho dân chúng ăn và được no thỏa. Chúng ta có thể cảm nghiệm điều này, đó là được ăn và no thỏa trong bí tích thánh thể. Chúa quan tâm yêu thương, không chỉ nuôi dưỡng chúng ta, mà còn cho chúng ta được no thỏa bởi sự hiện diện của Người. Ăn và cho tha nhân ăn là điều Chúa mời gọi chúng ta khi lãnh nhận thánh thể, đón nhận Người và chia sẻ Người với tha nhân. Đó là nội dung tổng quan về cái bài của Đức Thánh Cha. Và đây là chính bài của Đức Thánh Cha. Ăn và được no thỏa. Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc Chủ nhật tốt lành. Hôm nay ở Ý và các nước khác cử hành lễ trọng mình và máu Thánh Chúa Kitô, được thiết lập trong bữa tiệc ly. Bí tích thánh thể giống như điểm đến của một hành trình mà dọc theo đó, Chúa Giêsu đã báo trước về bí tích qua một số dấu chỉ. Trên hết là việc hóa bánh ra nhiều, được thuật lại trong tin mừng phụng vụ hôm nay. Chúa Giêsu quan tâm đến đám đông đi theo Người để lắng nghe lời Người và để được giải thoát khỏi nhiều điều ác hại. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, dâng lời chúc tụng, bẻ ra. Các môn đệ phân phát và tất cả đều ăn no. Trong bí tích thánh thể, mọi người có thể cảm nghiệm được sự quan tâm yêu thương và cụ thể này của Chúa. Ai nhận lãnh mình và máu Chúa Kitô với đức tin thì không chỉ ăn mà còn được no thỏa nữa. Ăn và được no thỏa, đây là hai nhu cầu cơ bản được thỏa mãn trong bí tích thánh thể. Thánh Luca viết, mọi người đã ăn. Khi chiều tà, các môn đệ khuyên Chúa Giêsu nên giải tán đám đông để họ có thể đi kiếm thức ăn. Nhưng vị tôn sư cũng muốn cung cấp điều này. Người muốn cho những ai đã nghe lời Người được ăn gì đó. Tuy nhiên, phép lạ hóa bánh và cá không diễn ra một cách ngoạn mục, mà hầu như bí mật. Như trong tiệc cưới ở Cana, số bánh gia tăng khi truyền từ tay này sang tay khác. Và trong khi ăn, đám đông nhận ra rằng Chúa Giêsu lo liệu mọi thứ. Đây chính là Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể, Người kêu gọi chúng ta trở thành công dân của nước trời, nhưng đồng thời Người quan tâm đến cuộc hành trình mà chúng ta phải trải qua ở đây, trên trái đất này. Nếu tôi có ít thực phẩm trong túi, Chúa biết điều đó, và chính Người sẽ lo liệu. Đôi khi có nguy cơ giới hạn thánh thể trong một chiều kích mơ hồ, xa cách, có thể là sáng rực và thơm ngát hương, nhưng khác xa với những khó khăn của đời thường. Trên thực tế, Chúa lưu tâm đến mọi nhu cầu của chúng ta, bắt đầu từ những nhu cầu cơ bản nhất. Và Người muốn làm gương cho các môn đệ khi nói, anh em hãy cho họ ăn. Cho đám dân đã nghe Người giảng dạy cả ngày, chúng ta có thể đánh giá việc tôn thờ thánh thể của chúng ta khi chúng ta chăm sóc tha nhân như Chúa Giêsu đã làm. Xung quanh chúng ta có người đói tìm kiếm thức ăn, nhưng cả sự đồng hành. Đói, sự an ủi, tình bạn, sự hài hước và sự quan tâm. Đói được loan báo tin mừng. Chúng ta tìm thấy điều này trong bí tích thánh thể. Sự quan tâm của Chúa Kitô đối với nhu cầu của chúng ta và lời mời gọi làm điều tương tự cho những người xung quanh chúng ta. Chúng ta cần ăn và cho người khác ăn. Tuy nhiên, ngoài việc ăn, chúng ta không được quên được no thỏa nữa. Đám đông no thỏa với thức ăn dồi dào, cũng như vui mừng và ngạc nhiên khi nhận được nó từ Chúa Giêsu. Chúng ta chắc chắn cần phải nuôi sống bản thân, nhưng cũng phải no thỏa. Nghĩa là biết rằng sự nuôi dưỡng được ban cho chúng ta xuất phát từ tình yêu thương. Trong mình và máu Chúa Kitô, chúng ta tìm thấy sự hiện diện của Người. Sự sống của Người được ban cho chúng ta mỗi một người. Chúa không chỉ giúp chúng ta tiến bước, mà còn ban cho chúng ta chính Người. Người trở thành người bạn đồng hành cùng chúng ta, người bước vào cuộc sống của chúng ta, thăm viếng chúng ta khi chúng ta đơn độc, ban lại cho chúng ta ý nghĩa và sự nhiệt thành. Điều này làm chúng ta no thỏa. Khi Chúa ban ý nghĩa cho cuộc sống, cho sự tăm tối nghi ngờ của chúng ta, nhưng người nhìn thấy ý nghĩa và điều này làm cho chúng ta no thỏa. Ý nghĩa mà Chúa ban cho chúng ta, điều này làm cho chúng ta nhiều hơn điều mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm, sự hiện diện của Chúa. Bởi vì trong sự hiện diện ấm áp của Người, cuộc sống của chúng ta thay đổi. Không có Chúa, mọi thứ sẽ thực sự u ám. Thờ lạy mình và máu Chúa Kitô, chúng ta hãy hết lòng cầu xin Người. Lạy Chúa, xin ban cho con lương thực hàng ngày để tiến bước, và xin Chúa cho con được no thỏa bởi sự hiện diện của Ngài. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta biết tôn thờ Chúa Giêsu sống động trong bí tích thánh thể và chia sẻ Người với các anh chị em của chúng ta.
Giêsu con khát mong Cha, như đất nung nóng khô khan, tựa như cây cỏ nắng cháy, hằng chờ mong lượng nước mát.
27 tân chân phước tự đạo dòng Đa Minh biến cuộc sống thành của lễ hy sinh. Sau khi đọc kinh truyền tin xong, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng thứ Bảy 18 tháng 6 tại Sevilla, Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã tuyên phong chân phước cho 27 vị tử đạo người Tây Ban Nha thuộc dòng Đa Minh. Tất cả đều bị giết vì sự thù hận đức tin trong cuộc bách hại tôn giáo xảy ra ở Tây Ban Nha trong bối cảnh cuộc nội chiến của thế kỷ trước. Đức Thánh Cha nói, chứng tá của họ về lòng trung thành với Chúa Kitô và sự tha thứ cho những kẻ giết họ, chỉ cho chúng ta con đường nên thánh và khuyến khích chúng ta biến cuộc sống trở thành của lễ tình yêu cho Thiên Chúa và cho anh em của chúng ta. Đừng quên người Miến Điện. Sau đó, Đức Thánh Cha nhớ đến người dân Miến Điện đang chờ viện trợ nhân đạo và phải rời bỏ nhà cửa để trốn bạo lực. Ngài hiệp lời với các giám mục nước này, kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên người dân Miến Điện, để nhân phẩm và quyền sống của họ được tôn trọng, cũng như các nơi thờ phượng, bệnh viện và trường học. Đại hội Gia đình Thế giới lần 10, Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, ngày 22 tháng 6 tới đây, Đại hội Gia đình Thế giới lần 10 sẽ khai mạc tại Roma, cũng như tại các giáo phận trên thế giới. Ngài cảm ơn các giám mục, linh mục, quản sứ và những người làm công tác mục vụ gia đình, những người đã triệu tập các gia đình tham gia những giây phút suy tư, cử hành và lễ hội. Ngài đặc biệt cảm ơn các đôi vợ chồng và các gia đình, những người sẽ làm chứng cho tình yêu gia đình như một ơn gọi và con đường nên thánh. Và Đức Thánh Cha không quên dân tộc Ukraine đang đau khổ vì chiến tranh. Ngài muốn mọi người tự hỏi, hôm nay tôi có thể làm gì cho dân tộc Ukraine? Tôi có muốn làm không? Tôi có cố gắng hiểu không? Hôm nay, tôi làm gì cho người dân Ukraine? Mỗi người hãy trả lời với lòng mình.
Như nay bên bên suối trong. Con từ nay thôi khát mong, lạy Chúa con đang có Chúa, con đang được Chúa viếng thăm con trong lòng.
Kính chào quý anh chị, đây là tất cả những cái diễn biến ở trong cái buổi nguyện kinh truyền tin của Đức Thánh Cha hôm nay, Chủ nhật 19 tháng 6, lễ trọng mình máu thánh Chúa Kitô. Nhưng chúng ta chỉ tập trung vào chính cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha thôi. Đức Thánh Cha căn cứ vào những chi tiết ở trong bài phúc âm của Thánh Luca về phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất của Chúa Giêsu, thì Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến 4 điểm sau đây. Trước hết là được ăn và được no thỏa. Cái thứ hai là được ăn và cho tha nhân ăn. Cái vấn đề ở đây đó là Chúa Giêsu muốn cho chúng ta được no thỏa, chứ không phải chỉ ăn không, no thỏa. Và vì thế nên chúng ta thấy được là Chúa nói rất đúng ở phúc âm Thánh Gioan đoạn 10 câu 10, nói là ta là chủ chiên nhân lành, ta đến cho chiên được sống và được sống viên mãn. Đấy, chúng ta thấy cái chữ viên mãn không? Và cái sự sống viên mãn này đó, ngay từ ban đầu không có. Ngay từ ban đầu khi Thiên Chúa dựng nên Adam và Eva, chưa có sự sống viên mãn, mà chỉ có sự sống thôi. Và đó là lý do mà ở trong phúc âm Thánh Gioan đoạn 2 liên quan đến tiệc cưới Cana đó, thì chúng ta thấy ông quản tiệc nói gì? Sao anh lại để rượu ngon cho tới bây giờ? Có nghĩa là rượu ngon phải uống sau chứ không được uống trước. Trong khi trần gian thì muốn uống rượu ngon trước, rồi rượu dở thì uống sau. Bởi vì sao vậy? Rượu ngon uống xong rồi mà nó ngà ngà rồi đấy, mà còn chỉ có rượu thường thôi đó, thì lúc bây giờ có uống rượu thường thì cũng ngon. Bởi vì không còn cảm thấy được cái gì ngon hay không ngon, nó ngà ngà rồi. Không, Chúa thì muốn để rượu ngon hơn trước sau, uống sau chứ không uống trước. Và thật sự chúng ta thấy không, cái sự sống viên mãn đấy, đó là rượu ngon hơn chưa. Lúc đầu á, Adam và Eva mới có sự sống thôi, chứ chưa có sự sống viên mãn. Tại sao vậy? Tại vì Chúa Kitô chưa nhập thể, chưa có Thánh Linh. Bởi vì khi Chúa Giêsu nhập thể rồi đó, thì Thánh Linh ở với con người, ban cho con người, thông cho con người. Đấy, Thánh Linh chính là rượu ngon hơn chưa. Thánh Linh làm cho chúng ta được sống và sống viên mãn. Đó là lý do khi các thánh tông đồ sau khi được Thánh Thần hiện xuống thì đã tung cửa ra đi rao giảng, đến độ mà làm cho bao nhiêu người khắp nơi trên thế giới về Jerusalem lúc bấy giờ nghe thấy tiếng nói của mình và họ cảm thấy rất lạ lùng. Để rồi họ nói là mấy ông này đầy rượu rồi. Rượu đây chính là ám chỉ Chúa Thánh Thần. Chính vì các thánh tông đồ đầy rượu, đầy Thánh Thần, chứng tỏ là mấy ông no thỏa mà còn viên mãn nữa, no mà còn thỏa mãn nữa, viên mãn nữa, thấy không? Đấy, do đó ở bí tế thánh thể đó cũng cho chúng ta thấy được cái sự sống viên mãn. Ai dám mày và đấu được ăn mình thánh máu thánh Chúa Kitô đúng không? Đâu có đâu. Chúng ta đây này mới được hưởng cái đó, mới được hưởng mình máu thánh Chúa Kitô, chúng ta mới được no và là thỏa. No và thỏa mãn, no đầy và mãn nguyện. Đấy, đại khai như thế có nghĩa là viên mãn. Và Đức Thánh Cha ám chỉ ở đây đó, cái no thỏa ở đây đó, ám chỉ đó là cái gì? Ám chỉ là chính sự hiện diện của người trong thánh thể và ở cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta luôn luôn cảm nghiệm thấy là Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cảm thấy no thỏa, không cần thiết gì nữa. Không còn thiết gì nữa. Chúa là trên hết. Chúa là tất cả. Dù chúng ta có khổ, dù chúng ta có vất vả, dù chúng ta có thế nào đi nữa trên trần gian này, có Chúa là có tất cả. Không còn tha thiết cái gì nữa. Chỉ có Chúa trên hết thôi. Chúa mới là mãn nguyện cuộc đời con, tấm lòng của con. Còn ngoài ra, không gì có thể làm con được mãn nguyện. Dù con có được đầy đủ hết mọi sự, gọi là ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn mặc lụa là giống như người phú hộ trong dụ ngôn phú hộ Lazaro, thì cuối cùng người phú hộ này trên thế gian là người khốn nạn nhất, bởi vì là người thiếu thốn nhất. Và vì thiếu thốn nên đâu có dám cho đi. Và vì không dám cho đi, có nghĩa là bác ái yêu thương với Lazaro. Bởi thế nên trên thế gian mặc áo lụa là, tiệc thì linh đình, nhưng mà vẫn thiếu thốn. Để rồi cuối cùng thì mất hết tất cả. Thì đó, có được cái gì không? Trong khi đó, Lazaro mình đầy ghẻ chốc, chó đến liếm cái thân ghẻ chốc đó, và muốn ăn một tí mụn bánh từ bàn chủ rơi xuống đi nữa cũng không được ăn, đói khát như vậy. Nhưng mà không hề than thở, không hề trách móc, luôn luôn sống đức tin. Chúa ơi, Chúa là tất cả của con rồi. Thế thôi, do đó nên chết đi thì được về với Chúa. Và Lazaro là kẻ giàu hơn cả người phú hộ nữa. Đấy ý nghĩa của noi thỏa mà Đức Thánh Cha muốn hướng dẫn chúng ta tới, đó là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, trong tâm hồn của chúng ta. Nhưng chúng ta phải cảm nghiệm điều đó thì nó mới noi thỏa. Chứ còn nếu Chúa thật sự ở với chúng ta đó, chứ không phải là không, Chúa đâu cũng bỏ chúng ta đâu nếu chúng ta không phạm tội trọng. Nhưng mà chúng ta có cảm thấy không? Và vì không cảm thấy, do đó nên chúng ta đi tìm những cái gì khác để cho nó thỏa. Có đúng không? Chúng ta vẫn đi tìm tiền tài, vẫn đi tìm dục dục, vẫn đi tìm những cái danh vọng trần gian. Do đó nên chúng ta đâu có thỏa Chúa đâu. Nếu mà Chúa là tất cả chúng ta rồi thì mấy cái đó là đồ rác rưởi, là phân bớt, như là Thánh Phaolô đã so sánh. Thấy không? Do đó nên chúng ta qua cái bài huấn từ truyền tin này, chúng ta hãy tự hỏi: tôi được ăn mình Thánh Chúa hàng ngày đó, nhưng tôi đã no thỏa chưa? Đã no thỏa chưa? Hay là tôi còn tìm cái gì đây? No thỏa ở chỗ tôi cảm thấy Chúa hiện diện trong cuộc đời của tôi không? Và nếu Chúa thật sự ở với tôi cảm thấy thật sự như vậy, thì tại sao tôi còn đi tìm những cái khác đây? Tại sao? Như vậy là tôi chưa cảm thấy thật sự rồi. Nếu chưa cảm thấy thực sự thì mới thèm khát những cái khác chứ. Có phải không? Đấy là cái điểm thứ nhất. Em xin gợi lại tư tưởng của Đức Thánh Cha đã làm cho chúng ta xét mình lại, để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta có thật sự rước mình Thánh Chúa đấy, ăn Chúa đấy, nhưng có nói thật hay không?
Giê-xu con đã say cha, biết nói chi để yêu cha, gục đầu bên lòng cha, ngọt ngào êm ái quá. Như đàn nai bên suối trong, con từ nay thôi khát mong, lạy Chúa con đang có Chúa, con đang được Chúa viếng thăm con trong lòng.
Và cái điểm thứ hai để chúng ta xét tới nữa, đó là chúng ta được ăn mình máu Thánh Chúa đó, và chúng ta chưa được no thỏa hay được no thỏa thì còn ở một cái điểm này nữa là chúng ta có cho người khác ăn không. Đấy, cái điểm thứ hai để chúng ta xét được là chúng ta thật sự có no thỏa không. Nếu chúng ta no thỏa rồi thì chúng ta chắc chắn cho người khác ăn nữa, chứ không thể nào chúng ta ăn một mình, giống như là người phú hộ ăn một mình đấy. Để rồi sao? Để rồi là mất đời đời thôi, mất Chúa thôi, không cho Lazaro ăn. Đấy, chúng ta thấy không? Đó, không cho người khác ăn là như vậy đấy. Và đó là lý do mà chúng ta thấy được là nếu chúng ta cảm nghiệm thấy được Chúa hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, Chúa là tất cả chúng ta rồi, mà Chúa là đứng luôn luôn thông mình ra, ban đi, phục vụ chứ không hưởng thụ, thì chúng ta nếu mà cảm nghiệm thấy được Chúa rồi thì chúng ta cũng sẽ như vậy thôi. Cũng sẽ cảm thấy là niềm vui của chúng ta là cho đi, chứ không phải lấy của người khác, chứ không phải giữ khư khư. Niềm vui của chúng ta là người khác ăn cảm thấy vui, mình vô vị đấy. Nó như vậy, giống hệt như người mẹ đó. Khi mà mớm cơm cho con ăn, và thấy nó ăn ngon rồi nó cười, nó béo tốt, thì chúng ta vui đúng không? Giống hệt như vậy thôi. Hay là cái người làm bếp, làm bếp thì không ăn được mấy đâu, tại vì ngửi rồi nếm rồi các thứ thì nó ngang bụng rồi. Nhưng mà vẫn vui khi thấy được món mình nấu, nhiều người ăn ngon, khen, rồi vui. Thì đấy, niềm vui chúng ta là thấy được người khác no nê là do đó, thấy không? Bởi thế nên nếu mà chúng ta thật sự cảm thấy Chúa rồi, no nê Chúa rồi, có nghĩa là chúng ta nên một với Chúa. Chúa đầy trong chúng ta, no nê Chúa, có nghĩa là Chúa đầy trong chúng ta, thì chúng ta không thể nào mà không yêu anh em như Chúa yêu chúng ta. Và khi mà chúng ta yêu anh em như Chúa yêu chúng ta, thì chúng ta sẽ cho nhau ăn thôi. Đôi khi còn cho họ ăn ngon hơn mình, nhiều hơn mình nữa. Đấy, ở trong này, bài huấn từ truyền tin này, Đức Cháu nói so sánh cái việc mà chúng ta chầu thánh thể với việc chúng ta chăm sóc tha nhân. Chúng ta có thể đánh giá việc tôn thờ thánh thể của chúng ta khi chúng ta chăm sóc tha nhân như Chúa Giêsu đã làm. Theo Thánh Vincent de Paul là đấng sáng lập mà dòng nữ tử bác ái đó, là khi một người khác cần chúng ta giúp, ngay lúc chúng ta cần phải đi cầu nguyện hay là chầu thánh thể đi, chúng ta hãy bỏ việc chầu thánh thể, hãy đi giúp cái người đó thì mới đẹp lòng Chúa hơn. Ở đây chúng ta hiểu là không phải là lúc nào cái người đó cứ biết chúng ta có cái giờ đó rồi cứ tới làm phiền chúng ta rồi chúng ta cứ bỏ đi, cái việc đó là khác. Nhưng mà cái này bất ngờ và người ta rất cần chúng ta giúp họ trong lúc bây giờ, thì Chúa muốn chúng ta làm việc đó thay vì tôn thờ thánh thể. Nó là như vậy đó. Bởi vì tôn thờ thánh thể là chúng ta tôn thờ Chúa Giêsu là tình yêu ở trong bí tích thánh thể, hay là tôn thờ tình yêu của Chúa trong bí tích thánh thể. Mà bây giờ chúng ta lại không có giúp đỡ anh em, không có thông cảm anh em, không có phục vụ anh em, chị em khi họ đang cần chúng ta, thì như vậy là chúng ta mâu thuẫn. Chúng ta chọn Chúa và bỏ nhau là chúng ta không có chu toàn hai giới luật một lúc, đó là mến Chúa yêu người. Đó. Khi chúng ta làm cho anh em, đó là chúng ta làm cho Chúa. Đó, chúng ta tôn thờ thánh thể đó. Anh em chúng ta lúc bây giờ đang đói, không có gì ăn, không có gì uống, sắp chết rồi. Chúng ta tôn thờ thánh thể để ra thấy họ nằm chết đó. Mà trong khi đó, anh em Đức Chúa chúng ta đó được đồng hóa với Chúa Kitô rồi. Ta đói các ngươi cho ăn, khát cho uống. Và bây giờ chúng ta không cho họ ăn, không cho họ uống, chúng ta đi tôn thờ thánh thể ra họ chết. Thì chúng ta làm việc như vậy có đẹp lòng Chúa không vậy? Chúng ta để cho Chúa chết ngoài cửa, mà bây giờ chúng ta tôn thờ Chúa ở trong bí tích thánh thể. Làm sao? Thấy không? Chúng ta thấy rõ không? Nó là như thế đó. Nếu mà chúng ta no thỏa Chúa Giêsu á, thì lúc bây giờ Chúa Giêsu tác động chúng ta. Chúa Giêsu sống trong chúng ta mà. Bởi vì Chúa đầy trong chúng ta, do đó Chúa sống trong chúng ta. Chúa sẽ tác động chúng ta đi làm việc bác ái, chứ không có tôn thờ thánh thể lúc bây giờ. Bởi vì chúng ta chưa đầy Chúa, do đó chúng ta còn đang phán xét những cái lầm lạc theo thế gian. Thấy không? Đó. Và chúng ta giống như người Pha-ri-siêu vậy. Nghĩa là trọng cái hèn mà khinh cái trọng. Nó là như vậy thôi.
Xin Chúa thương ở bên con, luôn tháng năm chớ xa con. Đường đời bao là trông gai, lòng con biết tựa nơi ai.
Do đó nên chúng ta thấy được là bài huấn từ truyền tin Đức Thánh Cha cho Chúa Nhật lễ mình máu Thánh Chúa hôm nay của Đức Thánh Cha ngắn, đơn sơ nhưng sâu xa. Chúng ta hãy nhớ là chúng ta hàng ngày nhận lấy bí tích thánh thể, ăn thịt Chúa. Nhưng chúng ta có no thỏa hay không? Chúng ta hãy xét mình lại. Và để xét mình lại, chúng ta hãy hỏi xem là tôi có cảm nghiệm thật sự Chúa ở trong cuộc đời tôi không? Trong tâm hồn tôi không? Nếu thật sự chúng ta cảm nghiệm được Chúa là chúng ta no thỏa. Nhưng mà thật sự có no thỏa không? Khi chúng ta về tiêu cực, còn ham muốn cái gì khác ngoài Chúa không? Còn có cái gì khác hơn Chúa không? Nếu chúng ta còn ham muốn một cái gì khác ngoài Chúa và coi một cái gì khác hơn Chúa, chúng ta chưa no thỏa Chúa. Đấy là phần tiêu cực. Bây giờ phần tích cực. Nếu mà chúng ta no thỏa Chúa rồi, thì chúng ta có cho người khác ăn không? Bởi vì Chúa đầy trong chúng ta, làm cho chúng ta no thỏa, thì Chúa sống trong chúng ta. Chúa sẽ yêu anh chị em chúng ta như Chúa đã yêu chúng ta. Do đó nên tất cả những gì mà chúng ta no thỏa Chúa thì chúng ta cũng no thỏa tình yêu của Chúa, và chúng ta sống cái tình yêu đó, hy sinh cho người khác, chịu thiệt về mình, và vui khi người khác được hưởng tất cả những cái hy sinh của chúng ta, đau khổ chúng ta vì họ. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái cảm giác đúng như Chúa Giêsu trên thập tự giá, là cái cơn khát núi sọ. Chúa khát phần rỗi các linh hồn. Chúa khát các linh hồn nhận biết Chúa, yêu Chúa, đáp lại lòng Chúa thương yêu, giống như mẹ Teresa Calcutta. Suốt cuộc đời mẹ chỉ có đáp lại cái khát của Chúa Giêsu trên thập tự giá thôi. Có nghĩa là làm cho người khác nhận biết Chúa bằng chính đức ái của mẹ, để tỏ Chúa Giêsu ra, người khác nhận biết, nhờ đó mà nhận biết Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin tạ ơn Chúa. Mỗi ngày Chúa thương ngự đến với chúng con là một tạo vật rất là hèn hạ, khốn nạn, và là một tội nhân vô cùng đáng thương, đáng bị sa hỏa ngục đời đời. Bởi thế nên chúng con không thể nào không có Chúa. Chúng con cần đến Chúa. Chúng con dù bất xứng cũng phải đến để lãnh nhận bí tích Thánh Thể, để Chúa đến với chúng con, làm cho chúng con no thỏa. Nhờ đó chúng con không còn chiết một sự gì trên thế gian này nữa, không còn coi bất cứ sự gì hơn Chúa nữa. Trái lại, chúng con biết yêu anh chị em chúng con như chính Chúa đã yêu chúng con, để làm cho người khác cũng được no thỏa Chúa như chúng con. Amen.
Hai bên suối trong, con nay thôi khát mong, lạy Chúa con đang có Chúa, con đang được Chúa viên thăm con trong lòng.